Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tiến xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê Cuộc Sống. Song hành cùng Hoàng Tiến đó là anh Tuần Thất Đạm, thường xuyên có mặt trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống cùng với một người khách mời rất quen thuộc trong ngày hôm nay sẽ trở lại với chúng ta. Vâng, đầu tiên thì Hoàng Tiến xin được chào anh Đạm trước nha. Anh Đạm ơi, anh Đạm khỏe không?
Hơi thở vẫn còn chiến đấu anh Hoàng Tính ơi.
Có gì cũng mừng cho anh nha. Cà phê cà báo cho anh.
Dạ, ngày hôm nay quá đẹp trời anh.
Quá là đẹp.
Tôi chưa bật ngày này, chưa mời ngày nó là tuyệt đẹp luôn.
Dạ. Chuẩn bị phải không? Rồi thêm ngày mai, ngày thứ năm, ngày thứ sáu mình có là cái ngày Good Friday nữa anh ha.
Dạ đúng rồi, sao là Good Friday rồi. Dạ. Dạ. Wow, năm nay nó sớm quá vậy anh Hoàng Tính ha.
Dạ,
quay năm nay tới cuối tháng 3 là Good Friday rồi.
Dạ, quay lại mình thấy nó lẹ thi thôi luôn rồi đó. Và phải gọi là ngày hôm nay trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của một người lính trẻ, người Việt Nam, thưa quý vị, gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Chúng tôi xin được giới thiệu một lần nữa, đó là Trung sĩ Huy Hoàng đang có mặt trên đường lại. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời anh trở lại, mời Trung sĩ sợ trở lại để nói cho chúng ta nghe về cái cuộc đời binh nghiệp tại Hoa Kỳ cũng như là những cái việc anh đang làm và những cái gì mà chúng ta, nếu chúng ta bước vào trong cái quân ngũ Hoa Kỳ, nhất là các bạn trẻ còn nghèo chúng ta đang muốn chọn cái ngành binh nghiệp thì phải cần biết những gì. Và chắc có lẽ là mình mời luôn Trung sĩ Hoàng ha, thưa anh.
Dạ, xin mời anh Hoàng Tính, xin mời anh Huy Hoàng.
Good morning Trung sĩ Hoàng. Trung sĩ Hoàng có mặt trên đường live nghe tiếng của anh Đạm và Hoàng Tính, thì mời Trung sĩ Hoàng lên tiếng.
Dạ, em đang nghe đây.
Dạ, vâng. Bắt đầu chúng ta đã bước vào chương trình này rồi, và tất cả quý vị thính giả trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM đang nghe đến Trung sĩ Hoàng, và chắc có lẽ là mời Trung sĩ Hoàng chào quý vị.
Dạ, em muốn gửi lời xin chào tới các vị khán giả đang nghe đài, và em muốn gửi lời xin chào tới hai anh Hoàng Tính và anh còn lại. À, nãy em
anh Đạm, anh Đạm, đó. Anh Đạm.
Ồ, anh Đạm.
Dạ, anh Đạm.
Một buổi sáng. Dạ.
Mời anh Đạm.
Dạ, chào Huy Hoàng khỏe không Huy Hoàng?
Dạ, em vẫn rất là khỏe anh.
Ok, và xin Hoàng có thể nói sơ sơ về cái công việc tuyển lính là mình làm như thế nào, và tại sao với quân đội Hoa Kỳ nó không có chiến tranh ở trong nước mà tại sao lúc nào quân đội cũng cần người vậy thưa Huy Hoàng? Và trong cái quân đội thì có lứa tuổi nào thì có thể gia nhập quân đội được, và có quyền lợi như thế nào thưa Huy?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Câu hỏi của anh nó liên quan tới rất là nhiều thứ. Thì đầu tiên thì em sẽ trả lời việc cái một phần trước là cái câu hỏi là tại sao lúc nào quân đội Mỹ cũng tuyển người. Dạ, thì quân đội Mỹ á, giống như là mình đi lính ở Mỹ này thì là mỗi người họ đều tình nguyện để vào lính. Thì họ vào lính thì lúc nào họ có thể phục vụ vài năm rồi họ ra lính, hoặc là họ có thể đi theo cái con đường là binh nghiệp luôn. Vậy nên lúc nào cũng sẽ có người ra và người vô. Vậy nên lúc nào mình cũng cần những cái người mới vào để thế chỗ những người cũ. Dạ, nên lúc nào họ cũng cho tuyển. Dạ. Còn công việc tuyển dụng hiện tại như thế nào? Thì hiện tại á, em đang làm tuyển dụng cho bên Army là bộ binh. Nhưng mà theo tình hình chung em thấy á, tất cả các binh chủng đều đang thiếu quân số rất là nhiều. Tại vì nếu mà tính theo cái số liệu hiện tại á, thì hiện tại thì quân đội Mỹ đang chỉ có 70-80% gọi là sao ta, cái sức mạnh của mình thôi. Dạ, có nghĩa là mình đang thiếu tới 20-30% còn lại. Dạ, còn cái nhờ điều kiện để tuyển dụng vào lính thì em không biết những cái binh chủng khác nó điều kiện như thế nào. Thì em chỉ nói riêng cho bên Army thôi. Army á, thì hiện tại á, nếu mà các bạn trẻ hoặc là người nào đó muốn đăng ký vào lính thì độ tuổi là từ 17 cho tới 35 tuổi. Còn 35 tuổi cho tới 42 tuổi thì cần xin xét duyệt cứu xét. Và người nào muốn đăng ký vào lính thì người đó ít nhất phải có thẻ xanh hoặc là quốc tịch Mỹ. Và ít nhất phải có bằng tốt nghiệp cấp 3. có thể là bạn ở bên Việt Nam hoặc là bạn ở bên Mỹ đều được. À, lý lịch tốt, à, sức khỏe ổn là ok. Dạ, đó là câu trả lời của em.
Dạ vâng, như vậy thì thời gian của chúng ta mà tài ngũ trong quân đội Hoa Kỳ là bao lâu? Và tại sao chúng sĩ nói rằng là đi lính Hoa Kỳ, đi lính Mỹ tức là tự nguyện, nhưng mà tại sao chúng ta lại là đăng tuyển là như thế nào?
Dạ, thì thời gian tài ngũ thì mình sẽ có được quyền lựa chọn. Nó sẽ có lựa, mình sẽ có lựa chọn từ 3 năm cho tới 6 năm. Thì tùy theo cái nghề mình chọn để làm trong lính thì số năm nó sẽ dao động từ 3 năm cho tới 6 năm. Và như anh nói là đi lính ở Mỹ này là mình tự nguyện, thì tại sao mình phải tuyển dụng? Dạ, tại vì không phải tất cả mọi người dân hoặc là những người đang sinh sống ở Mỹ họ đều biết tới đi lính là như thế nào. Họ không biết công việc của lính, họ không biết quyền lợi của lính là như thế nào. Vì vậy nên có rất nhiều người không có bất cứ thông tin gì về lính đó, nên làm sao họ biết được là họ sẽ có được gì khi họ vào lính. Dạ, nên thành ra trong lính sẽ có cái nghề tuyển lính, là những cái người này họ là sẽ truyền tải thông tin tới những cái người cho cộng đồng. Họ sẽ truyền tải thông tin về lính cho cộng đồng, thì cộng đồng lúc đó mới biết được là à, mình đi lính mình sẽ có được những cái này, hoặc là mình sẽ có được những công việc này kia, thì lúc đó họ mới có cái phần thú vị về lính, họ mới muốn tìm hiểu thêm.
Như vậy thì với tư cách là một người lính đang tài ngũ trong quân lực Hoa Kỳ, ít nhiều gì đó trung sĩ cũng đã có được một cái đời lính ở bên ngoài trong một cái thời gian ngắn, thì có thể trung sĩ chia sẻ thêm về cái đời lính và những cái suy nghĩ của người lính thời nay nó khác với thời xưa như thế nào, và khi mà cái thời bình nó khác với thời chiến như thế nào không, trung sĩ?
Nó rất là khác. Tại rất là khác, tại có thể cái đầu tiên mà em thấy là em đi lính được 12 năm rồi, thì hiện tại cái con đường của em, cái mục tiêu của em là em sẽ cố gắng để hoàn thành thêm 8 năm nữa là em sẽ về hưu. Thì 10 năm trước mà em đi lính á, thì người ta sẽ cái tư tưởng mà mọi người đi lính á, họ sẽ chú trọng là họ muốn phục vụ trong quân đội, họ muốn phục vụ cho đất nước. Nhưng mà hiện tại á, thì cái giới trẻ hiện tại á, thì họ thực dụng hơn nhiều. Họ sẽ đi lính nhưng mà họ sẽ nghĩ tới là ok, đi lính sẽ cho họ được cái quyền lợi gì. Đó, cái đó nó không có gì sai hết. Nói chung cho dù cái ý định mà đi lính mà nó như thế nào nhưng mà nó không có gì sai, tại vì mình vào lính là mình phải phục vụ, không cần biết là ý định mục tiêu của mình như thế nào, nhưng mà mình biết là mình vào lính mình sẽ phải phục vụ thôi.
Và khi mà chuyên trách về cái khâu của cái vấn đề tuyển dụng cho cái binh chủng Army, như vậy thì trung sĩ có thể cho quý vị bà con của chúng ta biết Army là binh chủng gì, và khi mà chúng ta đăng nhập vào cái binh chủng Army á, thì chúng ta sẽ có được những cái quyền lợi hay hoặc là những cái gì mà chúng ta cần biết thêm về Army không?
Dạ, thì đầu tiên á, Army nó là bộ binh, tiếng Việt mình gọi là bộ binh. Thì lính bộ binh nó là một cái binh chủng lâu đời nhất của đất nước Mỹ này. Nó là cái binh chủng đầu tiên á, mình có thể biết như vậy, là lâu đời nhất. Dạ. Thì cái lợi của bộ binh á là cái số lượng người của bộ binh nó nhiều hơn những binh chủng khác. Tại vì theo mà anh biết á, ở Mỹ này nó có lính thủy đánh bộ là Marine, có hải quân là Navy, có Air Force là không quân. Thì bộ binh Army là cái binh chủng mà đông lính nhất. Dạ. Và có nhiều nghề nhất so với những cái binh chủng khác còn lại. Và một cái lợi á, nếu mà các bạn trẻ mà chọn đi Army á, là bạn có thể chọn được một cái nghề để mình làm trong bộ binh trước khi mình ký một cái hợp đồng đi lính. Có nghĩa là mình biết chắc chắn được là mình sẽ làm được cái nghề gì ở trong lính. Dạ. Và những quyền lợi đó sẽ như thế nào, đó, mình sẽ biết được hết trước khi mình đặt bút xuống mình ký cái hợp đồng.
Tức là thí dụ như bây giờ đạm có đứa con đi, nó muốn học, nó muốn làm kiến trúc sư, architect, thì nó có thể đăng ký vô Army, xong nó nói mình vẫn đi Army nhưng mà mình vẫn muốn là trở thành architect, kiến trúc sư, thí dụ vậy đi. Thì Army sẽ có một cái trường vừa huấn luyện là architect. Nếu mà hợp đồng như vậy thì mình biết là gì, architect thì là 6 năm đi, đúng không? 6 năm thì không lẽ thằng nhỏ nó vô trong Army 6 năm thì họ architect nó phải mất tiêu. tức là những cái nghề nó phải require bao lâu, vậy ví dụ như bây giờ học bác sĩ là 10 năm, hoặc cả cái tech là 6 năm, hoặc là học cái gì đó 4 năm, ví dụ vậy đi, thì cái chương trình học ở ngoài có 4 năm rồi, thì trong quân đội, mình vô trong quân đội thì ngoài cái phục vụ, ngoài cái training, ngoài cái phục vụ cho quân đội thì học thêm cái nghề nữa, thì ví dụ như mình muốn làm mà cái tech 6 năm thì mình phải gia nhập quân đội 10 năm hay là sao, phải có cái điều kiện như vậy không Huy, hay là sao vậy Huy à?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Ok, trong lính á, khi mà một người mời vào đi lính á, mình không nhất thiết, em nói ví dụ về trường hợp con anh đi, con anh muốn học về kiến trúc sư đi. Ok, một người vào lính á, không nhất thiết phải chọn cái nghề về kiến trúc sư ở trong lính, họ có thể chọn bất cứ cái nghề nào trong lính cũng được. Nhưng bên cạnh đó, khi họ đã vào phục vụ trong lính rồi, họ có thể chọn học bất cứ cái trường đại học nào ở trên toàn nước Mỹ này. Em nói ví dụ như bây giờ con anh vào lính đi, con anh làm một cái nghề về bên mechanic, là về bên thợ sửa chữa đi, nhưng mà cái mục tiêu của con anh là muốn học để có một cái bằng về kiến trúc sư, thì trong thời gian con anh phục vụ trong quân đội Mỹ á, con anh vẫn có thể đăng ký học các trường đại học bên ngoài và học về cái ngành kiến trúc sư, thì quân đội Mỹ sẽ trả hết những cái tiền học đó. Thì vậy nên cái nghề ở trong lính và cái nghề anh học ở bên ngoài dân sự á, nó không có liên quan tới nhau.
Ồ, tức là thí dụ như người ta vẫn phục vụ trong quân đội, thí dụ như bây giờ nó học kiến trúc sư đi, thì mùa này nó học 4 lớp, thì tức là ngoài cái 4 lớp ra thì trường nó đi ra ngoài nó học 4 lớp, xong nó vô lại trong quân đội nó làm việc, phải không Huy? Như vậy đúng không?
Dạ không, trong quân đội nó có hai loại, một loại là anh đi lính full time, là anh đi toàn thời gian cho lính, và một loại là anh đi lính part time. Okay. Anh đi lính full time á, thì mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu anh đều đi làm cho lính hết, thứ bảy chủ nhật thì anh nghỉ. Có thể một tháng anh có thể đi trực cuối tuần một ngày, mình gọi là đi trực đó. Còn nếu mà anh chọn đi lính part time là mình chỉ đi làm đi lính part time á, thì một tháng sau khi mình hoàn thành huấn luyện xong nha, rồi anh sẽ quay trở về nhà và một tháng anh sẽ đi làm 2 ngày cho lính. Thì 28 ngày còn lại anh có thể đi vào trường đại học, anh đi học full time. Thì lúc đó anh gọi là full time student, nhưng mà anh đi lính part time. Okay. Thì anh đi lính full time hay đi anh đi lính part time thì chính phủ đều hỗ trợ anh tiền học hết. Cái khác ở đây á, giống như anh nói á, là bây giờ mình học một cái bằng đại học 4 năm về kiến trúc sư, mình học tới 4 năm được. Nhưng mà trong lính á, nó không đào tạo anh 4 năm. Không cần biết anh chọn cái nghề gì làm trong lính, thì trong lính á, cái thời gian đào tạo nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Trong lính có thể đào tạo một người học ra nết chỉ trong vòng 1 năm thôi.
Tại sao? Nó có bằng tương đương như vậy hay là tại sao?
Trong lính nó có chương trình huấn luyện riêng của lính anh. Nếu mà cần 4 năm để huấn luyện một người ra một người nết thì nó quá lâu. Trong lính nó có chương trình huấn luyện riêng của tụi nó có những người thầy dạy và nhà chương trình riêng của lính, nó không có liên quan gì tới chương trình đại học hết. Trong lính nó có một cái chương trình riêng của tụi nó.
Tức là những cái nghề đó, mình nói những cái skill, những cái nghề thì thay vì học ở ngoài, thí dụ như học kiến trúc sư, học lên 6 năm, thì học ở ngoài, học vô trong lính, thì trong lính có một cái trường nào đó, thì mình học được 4 năm, nhưng mà vẫn thi cái test của cái certified của architect, thì cái bằng cái architect của trong lính và architect ở ngoài dân thường, nó giống nhau, phải không Huy?
Dạ không. Nó sẽ như vậy. Okay. Trong lính á, nó cần đào tạo một người lính nhanh nhất có thể. Vì vậy nên cái chương trình học của lính á, nó sẽ rất là ngắn. Tại vì nó chỉ cần đánh vô trọng tâm là ok, sau khi mà 3-4 tháng lính đào tạo anh xong, anh ra anh học cái nghề này xong. Còn ở bên ngoài á, anh học để có một cái bằng 4 năm, anh học rất là nhiều thứ. Anh phải học về những cái nó gọi là những cái ngành về trước khi anh học về chuyên môn thì anh phải học về mấy cái lớp general study. Những lớp không dính líu gì tới cái ngành của anh đó, giống như học về lịch sử, học về âm nhạc, đó là những cái đó. Trong lính không dạy những cái đó, nó sẽ dạy anh chặt chú đúng vô trọng tâm công việc của anh. Ê, mày muốn làm về một kiến trúc sư, nó cũng dạy về kiến trúc sư thôi, nó sẽ không có dạy những cái thứ lan man khác đó. Vì vậy nên nó khi mà nó đào tạo một người lính ra, nó chỉ đào tạo anh trong vòng mấy tháng thôi là anh biết cái nghề, anh ra anh làm. Nhưng mà đào tạo xong nó sẽ cấp cho anh một cái bằng chứng chỉ, thì với cái bằng chứng chỉ đó, nếu như mà con anh muốn trở thành kiến trúc sư ở bên ngoài thì con anh có thể nộp cái bằng chứng chỉ đó vào cái trường đại học thì á, trường đại học đó nó có thể chuyển đổi cái bằng chứng chỉ đó qua thành college credit. Thì con anh có thể có từ 20 cho tới 30 cái college credit. Mà 20 tới 30 cái college credit thì con anh nó đã giảm bớt được 2-3 môn học rồi. Thì lúc đó con anh sẽ có thể học tiếp những cái phần còn lại để hoàn xong, để hoàn thành xong cái bằng 4 năm của trường đại học. Em giải thích như vậy anh có hiểu rõ
không? Hiểu là hiểu, rất hiểu, tại vì mình cũng làm nghề kỹ thuật cho nên rất mình có bạn bè mình rất là có nhiều người trong lính ra, thì trong lính ra người ta biết được nghề, nhưng mà sau đó thì khi mà veteran đó, tức là lính mà thêm những cái bằng của lính lên đó, thì nó rất là ưu tiên, nó rất ưu tiên, thì nó sẽ thay bị dụ như đi học 2 năm thì người ta qua những cái lớp những người thiếu, người ta học lại, người ta thi lại những cái bằng bình thường. Thì đó là những cái bằng kỹ thuật, những cái bằng như bằng financial accounting thì cái đó là không, cái đó thì nó chấp nhận 100%, một số bằng trong lính thì nó chấp nhận 100%, một số bằng thì cần phải thi lại bằng dân sự thôi. Nhưng mà như vậy mình hỏi cái này nữa Huy, thí dụ như bây giờ nếu mà một người đi lính full time đi học 4 năm, mà một người đi lính anh ký contract, bây giờ anh vô gặp Huy, anh muốn đi lính anh ký contract là 4 năm, nhưng mà chương trình đại học anh 4 năm và anh đi ký một cái part time 2 năm, thì anh muốn chính phủ Mỹ trả cho mà học bổng anh 4 năm, thì như vậy thì cái thời gian giữa đến full time và part time để lấy cái full benefit nó có khác nhau gì không Huy?
Dạ có. Ok, giống như lúc đầu em nói á, một người đi lính á, thì họ có thể kiếm một cái hợp đồng giữa 3 năm cho tới 6 năm, ok, nhưng mà nó sẽ có khác biệt giữa full time với part time. Người nào mà đi full time á thì họ mới có quyền chọn giữa 3 năm cho tới 6 năm. Còn người nào mà đi part-time á, thì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là ký cái hợp đồng 6 năm. Tại vì nếu như mà anh tính ra đó, một cái hợp đồng 6 năm của người đi part-time á, nếu mà anh tính ra một tháng anh đi làm có 2 ngày, thì tính ra cái 6 năm hợp đồng đó anh đi làm chừng đâu đó có 280 ngày thôi, cho lịch.
Nhưng mà vẫn được full benefit. Thí dụ như bây giờ mình có thằng nhỏ nó đang học medical school, thì thí dụ như tiền medical school một năm 100 ngàn, bây giờ mình trả từng là 80 ngàn đến 100 ngàn tiền học phí. Bây giờ nó muốn, nó sau đó 4 năm rồi nó muốn vô medical school, thì nó đi vô lính thì nó muốn đi học bác sĩ ngay trong lính. Thì như vậy những cái trường thì mình thấy một số bạn bè nó cũng đi full time nhưng mà nó cũng đi học ở trường ở ngoài rồi cứ một tháng vậy đi 2-3 ngày như em vậy đó. Nhưng mà khi nó học xong bác sĩ thì nó phải, thế ra trường em đi thì nó phải phục vụ bao nhiêu năm thì mới được, chứ nhiều khi nó học xong mà nó không đi làm cho lính nữa thì nó cũng thật sự đào tạo như vậy nó cũng không có mét xem, nó cũng ổn quá. Tại vì khi quân đội Mỹ trả tiền cho một người đi học xong xuôi rồi thì phải phục vụ cho quân đội chứ. Nếu mình anh học 6 năm học xong rồi cái anh lấy học phí xong anh chỉ đi training hạt một tháng có 2 ngày thì chẳng giải quyết được vấn đề. Anh cỡ 6 năm sau anh ra trường rồi anh không làm nữa, có hợp đồng nó hết rồi thì anh đi ra làm ngoài, thì như vậy có được không Huy hay là sao? Anh thấy cái đó cũng hơi chưa clear lắm, dạ. Chưa hiểu lắm Huy.
Dạ được. Okay. Dạ được. Hầu như á trong cái khoảng thời gian mà anh đang phục vụ ở trong lính á, lúc nào nó cũng khuyến khích một người lính tiến bộ hơn, có nghĩa là nó sẽ kêu người lính đó đi học đại học đi. Tại vì khi mà một người lính có nhiều kiến thức hơn và tiến bộ hơn thì nó sẽ giúp cho quân đội mạnh hơn. Vì nên quân đội lúc nào cũng khuyến khích người lính đi học hết. Trong thời gian mà anh đang phục vụ ở trong quân đội á thì anh sẽ có nó gọi là tiền tuition assistance, có nghĩa là tiền hỗ trợ đi học. Mỗi một năm á nó sẽ cho anh 4.000 tiền học. Ok, thì á anh cứ sử dụng cái 4.000 tiền học đó anh xài. Ok, nếu như mà anh xài hết 4.000 tiền học đó rồi á thì lúc đó nó mới roll over qua, ví dụ như một năm mà 4.000 tiền học đó có nghĩa là một năm anh học được hai mùa thì nếu mà anh muốn học thêm á thì lúc đó anh mới đồng trả tiền túi ra, hoặc là anh phải đợi qua cái năm kế tiếp để cái tiền học đó nó trở về số 0 để anh có thể sử dụng được từ nữa. Anh có nắm cái em nói không?
4.000 ý có trả học phí bây giờ tất cả những cái chương trình của đại học, một năm con đi học cũng gần mấy chục ngàn năm rồi.
Thì tùy theo môn anh, tùy theo môn.
Môn nào vậy? Môn nào vậy? Như TV mà có rẻ nhất cũng một mùa cũng 6-7 ngàn rồi, chứ một năm nó còn 20 ngàn là rẻ nhất rồi. Thì 4.000
nó vừa cái. Dạ, với lại thêm một cái nữa, khi mà anh đang phục vụ trong quân đội Mỹ á, anh apply vô những cái trường đại học đó anh học á, thì cái tiền học á nó phải điều chỉnh xuống bằng những cái mức giá của chính phủ nó trả. Dạ. khi mà anh là một người dân thường, anh đăng ký một trường học, em nói ví dụ nha, một cái college credit, một người dân thường trả 300 đi, mà khi mà anh đang phục vụ ở trong tính đi, nó phải điều chỉnh cái giá đó xuống còn 200. Em nói ví dụ như vậy.
Rồi vẫn được mượn này xuống đình loan, vẫn được mượn xuống đình loan của quân đội, vẫn được mượn tiền học đi học.
Dạ. Yeah. Với lại thêm một cái nó khác nữa, tại vì á, khi mà anh sử dụng tới cái hỗ trợ về đi học á, thì người đi full time và người đi part time nó khác nhau hoàn toàn nha, nó không có giống nhau.
Nó khác nhau điểm nào à bạn?
Dạ. Nói chung anh vẫn có quyền lợi. Nhưng mà người đi part time á, một tháng anh chỉ có đi làm 2 ngày thôi, thì cái thời gian phục vụ trong quân đội của anh nó không có nhiều. Thì trong quân đội nó sẽ hỗ trợ anh cái tiền mà 4.000 một năm là một. Thêm thứ hai nữa đó, đa số tất cả các nghề trong part time á sẽ cho anh bonus, gọi nó gọi là tiền thưởng á, tùy theo cái nghề. Mà cái tiền thưởng cao nhất mà nó có thể cho anh á là 20.000. Thêm nữa đó, đa số các cái nghề trong part time á nó sẽ cho anh cái tiền student loan repayment, có nghĩa là cái tiền anh trả ngược lại khi mà anh đang nợ tiền xin tiền học. Anh đang đi học, anh mượn nợ đi đó. Bây giờ anh vào lịch, nó sẽ cho anh tới maximum là 50.000 tiền student loan repayment, có nghĩa là anh sẽ trả ngược lại vô cái tiền student loan mà anh mượn trước đó.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và Cuộc sống. Ngày hôm nay chúng tôi có một cuộc nói chuyện cùng với trung sĩ Huy Hoàng trong cái ban tuyển dụng quân đội của Army, của Bộ binh Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái số điện thoại nào để quý vị bà con đồng hương của chúng ta, nhất là quý vị phụ huynh đang cần muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề tuyển dụng, để mà có thể gửi cái số phone đó hay hoặc là những cái information đó cho con em của họ được hay không?
Dạ được anh, nếu như mà các bạn hoặc là các cha mẹ có ý định tìm hiểu về thông tin đi lính cho con em mình hoặc là người thân mình, thì em lúc nào cũng welcome mọi người liên lạc với em qua số điện thoại là 512-202-8765.
Dạ vâng, 512-202-8765 nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có con em của mình đó mà chưa có được một cái định hướng nào đó, mà có ý muốn là gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể giữ cái số điện thoại này hoặc là ghi lại cái số điện thoại này để quý vị có thể tìm hiểu thêm, hay hoặc là gửi đến cho bạn bè mình có những cái người mà quan tâm đến về cái vấn đề mà cho con em của chúng ta hay hoặc là tìm hiểu thêm về quân đội Hoa Kỳ, về vấn đề tuyển dụng, thì quý vị có thể gọi cho trung sĩ Huy Hoàng ở số 512-202-8765 ha, thưa quý vị, 512-202-8765. Chúng ta đã nói nhiều về cái vấn đề tuyển dụng, vấn đề những cái benefit, những cái quyền lợi căn bản rõ ràng cho một số những cái câu hỏi của anh Đạm. Thì bây giờ một cái câu hỏi tiếp theo mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho trung sĩ, để trung sĩ có thể giải thích cho quý vị bà con đồng hương biết được không, đó là cái vấn đề nam và nữ. Không phải là Hoa Kỳ khi mà vào quân đội chỉ có là lính toàn là nam giới không, mà cũng có nữ giới nữa. Như vậy thì nữ quân nhân nó khác với lại nam quân nhân như thế nào, và những cái điều nào đặc biệt dành cho người nữ quân nhân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, trung sĩ có thể chia sẻ cho bà con hiểu được hay không?
Dạ vâng anh. Cái câu hỏi của anh cũng rất là hay, tại vì với cái thế giới hiện đại của mình bây giờ thì mọi người đều muốn nam và nữ đều bình đẳng hết. Thì ở trong quân đội Mỹ cũng vậy, trong quân đội Mỹ thì nam và nữ cũng đều bình đẳng với nhau. Có nghĩa là khi mà mình đi vào cái chương trình huấn luyện thì nam và nữ cũng đều phải hoàn thành cái bài huấn luyện giống như nhau. Và những cái nghề mà nam có thể làm được thì nữ cũng có thể làm được. Đó, những cái nghề nghiệp trong lính hồi đó chỉ có dành cho nam thôi, thì bây giờ nữ cũng sẽ chọn được những cái nghề đó. Dạ, thì tùy theo cái nguyện vọng của mình hoặc cái ý muốn của người nữ đó mà có muốn làm cái công việc đó hay không thì họ vẫn có thể chọn được.
Dạ. Và những cái quyền lợi của người nữ quân nhân sẽ được hưởng là gì?
Dạ, thì họ cũng sẽ, nói chung khi mà mình vào lính á, thì mình không có phân biệt nam nữ, thì những cái quyền lợi nó đều như nhau hết cho nam nữ, không có khác biệt gì.
Anh có câu hỏi gì với cái vấn đề mà nam quân nhân, nữ quân nhân không thưa anh Đạt?
Mình hỏi cô Huy một câu hỏi này nữa đó. Thí dụ như bây giờ mình đi lính, mình chọn là lính nghề. Thí dụ như bây giờ một người làm lính nghề, thì lính nghề khi mà mình ký contract với quân đội trong vòng 4 năm, 6 năm vậy đó, mình quân đội huấn luyện mình 2 năm mình có nghề. Thì khi có nghề, lính nghề và lính tác chiến ở ngoài nó khác nhau như thế nào? Hay là người lính nghề thì ít khi có dịp đi tác chiến hay là lúc nào thì quân đội kêu thì mình đi hay là sao? Mostly thì những phụ huynh Việt Nam mình đó, đất nước này thì mình thật sự là có lý tưởng riêng, nhưng mà cha mẹ thì bao giờ cũng thương con hết. Cho nên nghĩ tới lính là nghĩ tới chiến tranh, mà mình lớn với chiến tranh này thật sự nói một cách thật sự thực tế thì không ai muốn chiến tranh hết, không muốn con mình chết hết, không muốn mình còn bị thương hết. Thì cứ đó là lý do, mình nghĩ một cái lý do rất là quan trọng bên cái lý tưởng thì cha mẹ ít khi huấn luyện con cái mình tới đi lính hết, tại vì mình lớn lên chiến tranh biết bao nhiêu đau thương, biết bao nhiêu mất mát mình được sống trên đất nước quê hương thứ hai này. Thì mình chỉ nói bằng cảm xúc thôi, thì cha mẹ ít khi cho muốn con nó sẽ đưa ra những cái khó khăn như vậy. Thì người ta cũng ít khi hiểu được quân đội Mỹ không phải là để chiến tranh đâu. Trong quân đội nó có nghề nghiệp, nó là một cái xã hội thu nhỏ ở trong đó, thì đi lính không phải là đi chiến tranh. Thì Huy, mình chỉ hỏi Huy là đi lính nghề và có đi tác chiến không, hay đi đánh ra ngoài không, là như thế nào vậy Huy?
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Câu hỏi này cũng nhiều người hỏi em rồi. Nói chung á, thì mình đi lính, lính nào cũng sẽ ra vùng chiến sự, em gọi là vùng chiến sự nha, chứ không phải là tác chiến nha. Em nói chứ không, mình em không nói đánh nhau hay là tác chiến nha, em nói là vùng chiến sự nha. Đó, em nói một ví dụ đi. Hồi đó là Mỹ chiến tranh bên Afghanistan và Iraq, đúng không? Rồi, thì á, lính tác chiến, em nói ví dụ nha. Lính bộ binh, là binh chủng hiện tại của em nè, có 150 nghề khác nhau. Nhưng mà chỉ có 20 nghề là liên quan tới tác chiến thôi. Thì tại sao rất là như vậy? Tại vì khi mà mình đi qua bên Afghanistan như Iraq, thì quân đội Mỹ phải xây dựng lên một cái trại lính ở đó. Thì khi mà họ xây dựng lên một cái trại lính ở đó, xong rồi thì họ phải đưa lính qua. Mà khi họ đưa lính qua thì lính nào cũng phải đi qua bên đó hết. Em nói lính tác chiến á, công việc của họ sẽ là họ sẽ đi ra ngoài, họ làm công việc như họ tuần tra rồi tìm kiếm người này nọ. Người lính thợ hoặc là lính làm việc y tế thì họ vẫn sẽ qua đó, nhưng mà họ sẽ làm việc bên trong cái trại lính đó. Tại công việc của họ như là nếu mà em làm việc sửa xe thì em làm sửa xe, lính nào làm việc y tế làm y tế, lính nào làm về bên computer là máy tính, làm về bên signal hoặc là làm bên hệ thống này nọ thì đó, họ vẫn sẽ qua đó, họ sẽ làm công việc bên trong cái trại lính đó, và họ sẽ hỗ trợ những cái lính đi ra ngoài làm công việc tác chiến. Tại vì khi họ đi ra ngoài tác chiến, họ vẫn cần xe cộ, họ vẫn cần súng ống được sửa chữa này nọ, đạn dược đó. Thì những người lính nào á đã đi lính rồi thì mình đều sẽ đi qua dùng chiến sự hết, nếu như mà họ cần cái công việc của mình ở bên đó. Dạ, nhưng mà khi mình qua đó rồi thì mình sẽ chỉ làm việc công việc của mình thôi, chứ mình không phải là lính tác chiến để đi phải làm những cái công việc như vậy. Em giải thích vậy anh có hiểu được không ạ?
Cảm ơn Huy. Dạ, rất là quý Huy. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Talk Show cùng với lại Trung sĩ Huy Hoàng về cái vấn đề tuyển dụng cho quân đội Hoa Kỳ trong cái Army, bộ binh. Thưa quý vị, quý vị có thể gọi cho Trung sĩ Huy Hoàng bằng cái số phone 512-202-8765 để quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái vấn đề tuyển dụng, để một phần nào đó quý vị cũng có thể cùng các em, cùng con cháu của mình hiểu hơn về quân đội Hoa Kỳ hiện tại nó như thế nào. Trong cái vấn đề tuyển dụng hiện tại của Army thì Huy Hoàng có những cái kêu gọi nào không? Tôi xin được mời Huy Hoàng.
Dạ, thì em chỉ nói riêng cho bộ binh của em nha, tại vì những cái thông tin mới ra thì em không biết bên Navy họ có cái gì, hoặc là Marine Air Force họ có cái gì. Thì hiện tại á, dựa theo những cái thông tin mới nhất bên em có, thì bên Army họ hạ cái điểm đầu vào xuống. Hiện tại đi lính á, những người nào muốn được vào lính á, thì theo mọi người biết rồi là mình phải thi một cái bài thi vào lính. Thì bây giờ bên Army họ hạ cái điểm xuống. Bây giờ những người nào thi điểm ít nhất là thấp nhất là 16 điểm, họ vẫn có thể vào lính được. Lúc trước hả là phải 31 điểm. Dạ, yeah. Đó là những thông tin mới em muốn truyền đạt tới. Tại vì em biết có những người, những các bạn trẻ đó đã thi thử qua rồi, điểm của họ thấp lắm, nên họ có thể là với cái điểm số điểm thấp đó làm cho nhiều bạn thì cũng nhục chí. Thì bây giờ Army nó đã thay đổi cái số điểm đó rồi. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu lại hoặc là thử lại thì các bạn có thể thử thêm một lần nữa.
Mình có câu hỏi này Huy, không biết có liên quan tới cái chuyển dục hay không, nhưng mà mình thấy vậy. Thí dụ như với point, những cái trường đại học quân sự của lớn của Mỹ đến như West Point thì nó vẫn tuyển sinh ngoại quốc đi học vào Huy. Thí dụ như con của ông Hun Sen của Campuchia nó vẫn đi học trường West Point, thì nó học West Point đó nó chẳng làm bị dính dáng gì tới quân đội Mỹ, nó về lại xứ của nó. Thì có những cái trường ngoài những trường nổi tiếng như West Point, trường Navy đi, thì mình thấy cũng có một số trường Military College. Thì những cái trường đó con cái mình có thể đi học trong đó bình thường, như thay vì những cái học cái trường đại học như UTD, những học trường khác mình có bôi trường học đó không, và học sinh ngoại quốc có đi học được như vậy không? Thì cái đó mình hơi chưa có rõ lắm Huy, tại vì sao mình thấy như một số nước vẫn gửi con em đi học những cái trường quân sự của Mỹ, trường West Point, trường Navy, học xong người ta về nước. Thì cái chương trình đó như thế nào vậy Huy?
Ok. Cái mà anh nói thí dụ như một người con của một của bên nào anh con của bên
thủ tướng con Hun Sen học với Point đó.
Ok rồi. Ok. Đầu tiên để em giải thích trường West Point trước nha. Thì ở Mỹ này mình có một cái trường gọi là trường West Point với là một cái trường hình như Naval Academy. Ok. Thì cái trường đó là dành cho tất cả những người nào họ muốn đi học, và sau khi họ hoàn thành học đại học xong họ ra họ là sĩ quan ở trong quân đội. Thì cái điều kiện cần là phải là người có quốc tịch Mỹ và phải có thư giới thiệu nha, có thư giới thiệu của như là dạ đúng rồi, có thư giới thiệu của hả cũng giống như là major của thằng CD nè, hoặc là người nào đó của tiểu bang họ phải viết lá thư giới thiệu thì người đó mới có khả năng vào cái trường West Point hoặc là Naval Academy nha. Còn cái trường hợp mà anh nói, ví dụ như con có một người thủ tướng của nước khác tới đó học, thì em nghĩ cái trường hợp đó chỉ là kiểu như gọi sao ta, tiếng Việt mình gọi là đi trao đổi học sinh đó anh. Tiếng Việt mình gọi
là nó học 4 năm trong đó đây em. Là nó học 4 năm trong đó, even con những người cộng sản cũng có học bên đó đó, ở West Point đó. Mình cho hỏi vậy thôi, mình thấy một số người học sinh vẫn đi học ở West Point.
Em hiểu câu hỏi của anh, nhưng mà cái đó có thể là những hợp đặc biệt, có nghĩa là họ những hai nước đó họ có thể họ nói chuyện với nhau, họ em không biết họ bàn giao, họ đàm phán như thế nào, nhưng mà khi mà họ gửi qua học thì cái người đó là một người ở nước ngoài, họ tới đó học thì họ chỉ kiểu như là trao đổi học sinh thôi. Họ có thể học 4 năm, họ chỉ biết những gì biết về những kiến thức hoặc là gì đó trong cái trường đó, nhưng mà sau đó rồi họ sẽ trở về nước của họ, chứ họ không có phục vụ trong quân đội Mỹ. Dạ.
Ok.
Dạ vâng.
Dạ. Cũng có nhiều quá quy á, nhiều quá thật sự là còn giống như một cái xã hội có nhiều, mình thấy có nhiều luật lệ, nhiều cái hơn cả cái cuộc sống ở ngoài đường á thưa anh Hùng Tuấn. Dạ. Ừ. Nó trong quân đội nó có ngành nghề, nó có những cái nghề trong quân đội Mỹ, mà nếu mà thật sự nếu mà cha mẹ nào có con em đi học mà chịu đi học và lớn trong cái môi trường quân đội của Mỹ thì tuyệt vời, đi ra ngoài đi làm thật sự đi đâu ai cũng cái bằng của Mỹ, được huấn luyện trong con đường Mỹ là toàn là the top one in, đặc biệt là những ngành accounting, computer science, cái đó là top. Mình hỏi một câu nữa, hơi tí nhẹ chút xíu Huy. Thí dụ như bây giờ một đứa nhỏ 18 tuổi, nó đi vô con đường Mỹ 20 năm sau để mới có 38-40 tuổi retire, thì khi retire, khi về hưu thì được toàn cái quyền lợi như vậy. Trong thời gian đó thì thuế má như thế nào em? Thí dụ như bây giờ anh đi vô quân đội Mỹ thì một tháng anh sẽ nhận được 2-3 ngàn, thì anh vẫn khai thuế như bình thường hơn những cái tiền đó, rồi anh lấy vợ lấy con là những cái tiền phụ cấp của anh rồi tất cả những cái thứ đó, thì mình có phải khai thuế như bình thường hay là quân đội nó có hỗ trợ cái đặc biệt của người lính như thế nào? Rồi khi mà retire mình nhận được full benefit rồi mình có quyền làm thêm một cái việc khác nữa không Huy?
Dạ, ok, cảm ơn câu hỏi của anh. Đầu tiên, dạ, mình phục vụ trong quân đội, mình vẫn phải khai thuế bình thường. Thì khi quân đội á, mỗi năm sẽ đưa cho mình cái W-2. Thì mình cầm cái W-2 đó ra, mình đi mình khai thuế như là một người dân bình thường. Tại vì tùy vào cái tiểu bang mà nó gọi là cái home of record, mà tùy vào cái tiểu bang gốc của mình ở đâu, lúc mà mình đăng ký đi lính, thì mình có thể khai thuế ở tiểu bang đó. Em nói ví dụ, em gốc ở Cali thì em có khai thuế ở Cali, hoặc là người nào ở Texas họ vẫn khai thuế Texas, thì tùy theo cái phần trăm đánh thuế của tiểu mẫu các bạn nó khác nhau đó, thì bạn có thể lấy lại được cái tiền thế hay không. Dạ rồi, khi mà mình có gia đình đi, mình có vợ con đi, thì trong quân đội sẽ hỗ trợ thêm những cái tiền trợ cấp khác, nó gọi là tiền ăn với tiền hỗ trợ nhà ở. Thì cái tiền ăn và cái tiền hỗ trợ nhà ở này sẽ không bị đánh thuế nha. Khi mà mình phục vụ trong quân đội á, mình chỉ bị đánh thuế trên cái tiền lương của mình thôi, còn những cái tiền trợ cấp sẽ không bị đánh thuế. Dạ. Rồi, một người phục vụ cho tới lúc họ về hưu, thì khi mà họ về hưu á, thì họ sẽ lãnh được cái tiền hưu. Ví dụ như bây giờ, ngay hôm nay đi, em đi đủ 20 năm, em về hưu, thì em sẽ lãnh được tiền hưu. Ngày tháng sau em sẽ lãnh được tiền hưu của mình. Cứ mỗi tháng em sẽ lãnh tiền hưu, mỗi tháng thì em lãnh tiền hưu. Nhưng mà em về hưu, em lúc đó em mới có 38 tuổi thôi, ví dụ vậy. Em mới có 38 tuổi thôi, thì khi mà em lãnh một cái tiền hưu của quân đội, thì em vẫn có thể tìm một công việc khác bên ngoài em làm tiếp tục. Em có thể làm tới năm em 65 tuổi và em về hưu thêm một lần nữa, thì lúc đó em sẽ lãnh được hai cái lương hưu.
Cái đó là khi mà lĩnh thì tất cả những benefit mình vẫn giữ. Thí dụ như bây giờ anh đi quân đội 20 năm, anh có lương hưu, anh có benefit, tức là y tế, bảo hiểm y tế, mình biết là anh nếu mà bệnh nọ thì anh vô cái nhóm rừng của veteran, đúng không, lo hết cho anh. Đâu từ khi anh có 38 tuổi hay 40 tuổi anh, nhưng mà anh học được nghề ở trong quân đội, thí dụ như anh học là kiến trúc sư, anh học accounting, học finance ở trong đó, rồi anh sai kinh nghiệm trong quân đội đó, anh ra xin những cái hãng lớn ở bên này, anh nhận được 200-300 ngàn nữa thì bắn được chứ thôi. Thí dụ như bây giờ thì khi mà anh có kinh nghiệm trong quân đội thì tất cả nhà hàng lớn sẵn sàng ổn bình cho mình liền, mình thôi cái resume lên là nó qua không, người ta khác liền rồi, mình làm lương ở bên ngoài này nữa. Thì khi mà mình bệnh hoạn đau y tế thì vẫn quay lại nhà thương của veteran đó, Nguy hay sao?
Dạ đúng rồi, tại vì khi mà anh phục vụ, anh ít nhất anh phục vụ 20 năm xong anh về hưu thì anh có lương hưu và anh cũng có bảo hiểm y tế. Thì lúc đó anh xin việc làm ở một công ty bên ngoài, thì công ty đó nhận anh vào làm, thì dĩ nhiên những cái công ty lớn nó cũng sẽ có bảo hiểm y tế cho anh luôn, thì anh muốn sử dụng bên nào cũng được á. Dạ. Với lại thêm một cái lợi nữa là anh đi lính 20 năm rồi, dĩ nhiên 20 năm là anh ít nhất anh cũng phải cấp bậc cao, cũng đã cao rồi, thì anh có những cái kinh nghiệm như là kinh nghiệm về lãnh đạo nè, rồi kinh nghiệm, tại vì lúc mà anh đi lính 20 năm thì anh sẽ có những người lính làm việc dưới mình nữa, thì anh sẽ lãnh đạo những cái này. Thì khi mà anh apply vào một công ty lớn thì anh cũng có thể làm ở một cái chức nó cao hơn rồi, chứ không phải là một cái chức thấp nữa đó, thì lương anh cũng sẽ cao hơn, mà với lý lịch ở trong lính nữa thì nó sẽ tốt cho anh hơn, dễ xin việc làm bên ngoài. Và lúc đó anh cũng có một cái bằng đại học 4 năm, hoặc là anh cũng có bằng master là bằng 6 năm đi đó, nó càng giúp cho anh sau này khi mà anh xin việc làm bên ngoài hơn.
Mình thấy hạ sĩ quan ở trong quân đội Mỹ, nó nếu mà thật sự đi nghề nghiệp á, nếu mà thật sự ai đó là có lẽ là cái mình hỏi Huy vậy thôi, chứ không biết là mình đúng hay sai nha. Tại vì mình thấy một số bạn bè mình, nếu mà nghề nghiệp với nó skill đó, nghề nghiệp thì đa số người ta chọn đi hạ sĩ quan hơn đi sĩ quan. Mặc dù người ta vẫn có một master nhưng người ta vẫn đi hạ sĩ quan, tại hạ sĩ quan người ta không có lãnh đạo mà người ta chú tâm về cái người nhiều hơn. Còn khi mà anh lên sĩ quan officer thì anh lại cái chuyên tâm về cái lãnh đạo, về political, về ở ngoài nhiều hơn. Mình thấy nếu mà thật sự, không biết bạn bè mình dân kỹ thuật, cho nên một số bạn bè trong lính rất là nhiều, nhưng mà đa số người ta đi hạ sĩ quan người ta rất là giỏi về cái phần kỹ thuật. Cái đó không biết đúng hay sai Huy?
Dạ, cái đó, cái anh nói là đúng. Nhưng mà cái anh nói cũng là do cái suy nghĩ của mỗi người nữa. Như anh nói á, em là hạ sĩ quan nè. Dạ, như là em hiện tại em là hạ sĩ quan nè. Cho dù em có bây giờ, cho dù em có bằng đại học, em cũng sẽ không lên sĩ quan. Tại vì á, sĩ quan á, cái tỷ lệ đào thải nó rất là nhanh. Tại vì sĩ quan á, khi mà anh lên sĩ quan á, cái cấp đầu tiên của sĩ quan nó gọi anh là second lieutenant. Xong rồi cấp tiếp theo nó là first lieutenant. Và cấp tiếp theo nó là captain. Okay. Trong 4 năm đầu tiên á, anh có thể đi từ á, second lieutenant lên tới captain. Nhưng mà anh có lên được cái cấp tiếp theo là major hay không á, là do cái bảng đánh giá làm việc 3 năm của anh ở cái cấp captain. Nếu mà 3 năm, các bạn đánh giá 3 năm làm việc của anh trong ở captain đó, anh mà thành tích không tốt thì nó sẽ đào thải anh liền. Tại vì nó cảm thấy anh không còn khả năng để phục vụ trong quân đội nữa, anh không còn khả năng tiến bộ nữa, thì nó sẽ không có gọi là đề bạt nó lên. Cái cấp
là
lớn
tức là đại quý á, từ quý lên tá đó, đúng không? Từ đại quý lên thiếu tá đó, đúng không? À, lên thiếu tá phải qua cái cửa đó thì mới đi tiếp, còn không thì anh ở đại quý xong anh ra luôn. Ý mình dạ, anh vẫn ký contract 20 năm, anh vẫn ký contract, anh muốn đi 20 năm, nhưng mà anh ở đội ý, anh cấp bậc captain khoảng 3 năm thì người ta cho anh retire hay chuyển qua anh công việc khác đi.
Dạ không, mình không có cái hợp đồng nào đi 20 năm hết nha. Cái hợp đồng đi lên
20 năm.
Và cái hợp đồng đi lính nào dài nhất cũng chỉ có 6 năm thôi. Có nghĩa là cứ mỗi 6 năm mình có thể renew cái hợp đồng, mỗi 6 năm mình renew cái hợp đồng. Dạ. Còn cái anh nói ví dụ như mình lên tới cái cấp captain rồi, nhưng mà bây giờ mình không còn khả năng, họ trong lính nha, họ đánh giá mình và họ thấy mình không có khả năng để lên cái cấp major, thì lúc đó lính nó sẽ đuổi mình ra, nó gọi là đuổi mình ra, chứ không phải họ không có đổi nghề khác cho mình, họ đuổi mình ra.
Tức là khi cái 6 năm vừa đi, 6 năm sau mình sẽ ký cái hợp đồng, thì hết hợp đồng người ta không cho mình ký hợp đồng nữa, mình phải retire.
Dạ, họ thấy, họ cảm thấy mình không còn khả năng để mà đi xa được trên con đường bên nghiệp nữa đó, thì họ sẽ cho mình hoàn thành cái hợp đồng hiện tại của mình và ra khỏi lĩnh vực.
À, là mình vẫn được full benefit cái quyền lợi của 6 năm đó, 6 năm cục vụ đó, thế gì là đi 20 năm thì không còn lại thế nào mà 6 năm không còn lại như thế nào.
Dạ, thì người đi 6 năm thì người đó không gọi là về hưu nha, người đi 6 năm có nghĩa là họ chỉ có hoàn thành cái hợp đồng đi lính thôi, rồi họ ra khỏi lính thì lúc đó họ sẽ không có tiền hưu, họ sẽ không có tiền hưu, nhưng mà họ vẫn có thể quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe. À, và mua nhà được VA loan, họ vẫn có những cái đó, nhưng mà họ sẽ không có lương hưu, tại vì họ không có đi đủ 20 năm, tại 20 năm mới gọi là về hưu, còn 6 năm là mình chỉ có hoàn thành cái hợp đồng của mình và mình ra khỏi lính. Họ vẫn có tiền học ra,
wow.
Tiền học, tiền bảo hiểm sức khỏe và mua nhà chỉ với cái chương trình VA loan.
Ok, mình thấy đó là điểm son của quân đội Mỹ. Tại vì đa số trong quân đội, ví dụ như quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, mình Cộng sản bây giờ đi, người ta có bao giờ mình nói sống lâu thì lão làng, nó đi lính liếc, còn đây chỉ còn là bây giờ không có đủ tính do lính. Thì tâm lý đa số một số người Việt Nam old fashion như mình á, cha mẹ old fashion như mình, cái lính là cái vô đó là xong, sống lâu lão làng, cái ngồi liếc, không cần phấn đấu. Nhưng mà ở ngoài xã hội thì nó khác, tại vì cái ngoài một cái xã hội nếu mà anh không có chịu học hành, không biết gì làm y thì đương nhiên cuộc sống anh bình thường rồi, đó là chuyện bình thường. Thì trong quân đội cũng vậy thôi, nhiều người bám vô quân đội thì nghĩ tới vô quân đội xong là xong, đúng không, bước vô cái cửa đó là xong, coi như là cái ngồi đó là 20 năm sau đi lấy về hưu về. Không phải như vậy, tức là dù anh có vô trong quân đội, anh có lý tưởng, nhưng mà anh phải học hành, anh phải cố gắng, anh đem hết những cái khả năng của mình, giống như ngoài đời mình vậy thôi, mình không chịu làm đi, không chịu làm không có tiền đấy, nó chịu thôi, phải ở nhà cũ phó mình đây, đó là cái quy luật của cuộc đời mà. Thì quân đội Mỹ nó cũng áp dụng cái rất là thực tế hơn tất cả những cái khác. Thí dụ như quân đội nước khác thì anh vô trong quân đội xong mà anh học, tức là đợi anh là sống lâu lỗ lại, anh đợi 20 năm, anh chờ 20 năm về hưu xong. Ok, nên đến bây giờ nó như vậy thì mình thật sự là mình hiểu rõ hơn. Cảm ơn Huy, giải thích rất là rõ ràng.
Điều gì trung sĩ muốn chia sẻ thêm trước khi chúng ta kết thúc chương trình, xin được mời trung sĩ Hoàng.
Điều em muốn chia sẻ thì nói chung nói tóm lại á, thì em thấy nếu như mà các bạn trẻ hoặc là một số bạn mới qua Mỹ á, mà chưa có định hướng được tương lai rõ ràng cho mình á, thì cứ nên thật thử tìm hiểu về quân đội đi, tìm hiểu về bất cứ binh chủng nào cũng được. Bạn nếu mà bạn ok thì bạn có thể đi kiếm một cái hợp đồng, chỉ phục vụ một cái hợp đồng thôi 3-4 năm, rồi sau đó bạn ra khỏi quân đội, bạn sẽ có những cái quyền lợi. Cái lợi đầu tiên nè là bạn sẽ có được quốc tịch liền, trong vòng 1 năm đầu tiên bạn phục vụ trong quân đội là bạn sẽ có được, bạn sẽ vào được quốc tịch liền, cho đầu cái lợi nè, rồi tiền học, rồi tiền bảo hiểm sức khỏe, rồi VA loan, sau này mua nhà mua cửa. Chỉ với 3-4 năm phục vụ trong quân đội mà bạn sẽ có được tất cả những cái đó. Và sau khi bạn ra khỏi quân đội rồi, lý lịch của bạn tốt, bạn muốn apply đi làm cho công ty lớn, hoặc là muốn apply cho những cái nghề của chính phủ nha, có những cái nghề vị trí đi làm cho chính phủ, nhưng mà mình là dân thường, mình làm cho chính phủ đó. Với cái lý lịch trong quân đội họ sẽ ưu tiên hoặc nhận bạn hơn đó. Chỉ có với 3-4 năm phục vụ thôi mà bạn sẽ có được thứ để có một cái tương lai tốt hơn, thì tại sao bạn không thử tìm hiểu gì đó.
Cảm ơn. Quý vị có thể gọi, hoặc là các bạn trẻ cũng có thể gọi cho trung sĩ Hoàng ở số điện thoại 512-202-8765, 512-202-8765, để quý vị cũng như là các bạn trẻ có thể biết thêm chi tiết về đăng lính, nhất là bộ binh mà trung sĩ Hoàng đang làm trong cái phòng tuyển mộ quân đội của Army Hoa Kỳ nha thưa quý vị. Và chắc có lẽ là bây giờ cũng đã gần hết cái chương trình này rồi. Anh Đàm, anh còn muốn hỏi thêm điều gì thì xin được mời anh.
Dạ, cảm ơn hỏi cô cuối cùng hỏi cho Huy Hoàng. Thay vì mình ký gia nhập quân đội cái full time, thì cái part time đó, thì cái contract mà ngắn nhất là bao nhiêu vậy Huy? Thí dụ như bây giờ một đứa nhỏ đang đi học, rồi nó muốn gia nhập quân đội nhưng mà nó vẫn muốn đi học ở ngoài, nó muốn một tháng đi vô 2 ngày trong lính thì cái contract mà ngắn của part time là bao nhiêu năm vậy?
Em làm nhiều giấy tờ hồ sơ cho các bạn vào trong part time rồi thì em không khuyến khích các bạn ký một cái hợp đồng nào ít hơn 6 năm. Tại vì á, 6 năm á, sẽ cho bạn full benefit. Bạn ký cái hợp đồng nào ít hơn 6 năm á, bạn không có full benefit, nó cũng ổn. Tại vì tính ra một tháng mà đi làm có 2 ngày cho lính à, nó đâu có bao nhiêu ngày đâu, nó đâu có tốn nhiều thời gian của bạn đâu. Đó, nếu như vậy thì tại sao mình không ký 6 năm để mình có full benefit? Tại vì bạn ký ít hơn á, tự nhiên phục vụ, ví dụ như 3, 4, 5, 5 năm xong rồi bạn ra, nhưng mà bạn không có full benefit, nó cũng ổn. Để mà thời gian bạn đi làm cho lính đâu cũng đâu có nhiều, một tháng chỉ có 2 ngày.
Ồ, rồi mình thấy dường như mình thấy một số bạn bè như reserve, tức là gọi reserve đó trong 6 năm thì lúc dạ, cần người ta lúc cần thì mình vẫn đi full time đúng không? Dường như nhiều khi lúc cần đi 2 3 tháng vậy đó, phải mình thấy nhiều người dạ, đàn ông đàn bà vậy đó, ví dụ như vẫn mình làm đó là bình thường vậy, cái bây giờ đến phải đi vô Iraq 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì ngoài 1 tháng tới 2 ngày nếu quân đội cần mình phải đi theo thời gian như vậy đúng không Nguyên?
Dạ có, nó có cái nó có trường hợp đã xảy ra. Nhưng mà cái đó nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là tour of duty. Có nghĩa là cái đơn vị mà mình đang phục vụ part time á, họ có một cái chuyến công tác, em nói chuyến công tác để cho vậy, họ có một cái chuyến công tác có thể đi tiểu bang khác hoặc đi qua một cái nước khác, em nói có thể đi Hàn, đi Nhật, đi châu Âu. Và cái chuyến công tác đó tùy theo cái nhiệm vụ mình làm cái gì, nó có thể kéo dài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 tới 6 tháng luôn. Thì trong cái thời gian đó mà họ không bắt buộc mình đi nha, họ sẽ hỏi, ok, họ sẽ hỏi trong cái đơn vị mình làm là ai muốn tình nguyện đi, tại vì họ sẽ không có gửi toàn bộ tất cả mọi người trong đơn vị đó đi, họ sẽ cần ví dụ như 10 người, mười mấy người hoặc là 20-30 người gì đó, mà trong cái đơn vị đó tới 100 người lận thì lúc đó họ sẽ hỏi ai muốn tình nguyện đi, thì người nào tình nguyện muốn thích họ thích đi những cái chuyến công tác như vậy thì họ sẽ dành chỗ đi trước. Đó, còn lúc cuối cùng còn sót lại ví dụ như vài chỗ đi, chưa có ai đăng ký hết, thì lúc đó họ sẽ hỏi trường hợp của từng người, mày có bận việc gì không trong vài tháng tới gì đó, họ sẽ hỏi trường hợp từng người và họ sẽ xét. Đó. Nhưng mà đi cái đó cũng tốt, mà đi cái đó mình cũng sẽ được trao dồi thêm kinh nghiệm, và trong cái thời gian mình đi cái chuyến công tác đó, họ lính nó sẽ trả lương là lương full time.
Cảm ơn. Cảm ơn anh Đàm, mời anh Đàm gửi lời chào nha. Chúng ta hết chương trình.
Yeah. Cảm ơn Huy rất là nhiều để đem những cái kiến thức rất là căn bản cho những cái người mà phụ huynh hoặc là những người trẻ muốn gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Cảm ơn Huy, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn tất cả các thính giả của đài Radio Sài Gòn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đàm rất là nhiều. Dạ, mời Trung sĩ Hoàng kết thúc chương trình.
Dạ, dạ cảm ơn anh Đàm và anh Tính đã mời em lên cái buổi radio hôm nay. Dạ, em cũng gửi lời chào tới các vị khán thính giả đang nghe đài. Một buổi sáng thứ tư vui vẻ. Chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn Trung sĩ Hoàng rất là nhiều. Chúc Trung sĩ Hoàng sẽ bình an và sức khỏe. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Cà phê Cuộc Sống ngày hôm nay, để chúng ta tìm hiểu thêm về cái vấn đề ghi danh cũng như là đăng vào lính của Hoa Kỳ, nhất là Army như thế nào. Mọi chi tiết quý vị có thể gọi cho Trung sĩ Hoàng qua số điện thoại 512-202-8765 nha thưa quý vị. 512-202-8765. Chúc quý vị bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Cà phê Cuộc Sống lần sau. Xin cảm ơn.